Con ăn chay mà con có mẹ già, bữa ăn con phải lấy thức ăn là thịt cho mẹ ăn, thì con có bị tổn phước không ạ? Cái này thì cũng tùy duyên đi. Chúng ta cũng phải thấy, nếu mà mẹ già, mẹ bệnh, mẹ gì, mẹ không thể gắp được thức ăn, hay là không biết chỗ nào mà gắp nữa chẳng hạn, thì mình cũng có thể gì, tuy mình ăn chay trường nhưng có thể đồ ăn sẵn ở trong gì, trong mâm cơm, mình có thể vẫn dùng cái đầu đũa kia của mình á để gắp cho mẹ, hay dùng một đôi đũa khác để gắp cho cha cho mẹ mình. Đó là gì? Đó là cái sự tận hiếu, tận trung vậy. Chúng ta biết lịch sử của chùa Từ Hiếu ở Cố Đô Huế chưa? Vì thiền sư ở cái Khai Sơn, cái ngôi chùa Từ Hiếu đó, ngày xưa ngài, mẹ ngài sinh ngày ra, mẹ ngài sinh duy nhất được ngài, cũng không thể nói đến cha ngài, không biết là sinh ngày ra thì cha ngài mất hay là gì, hay là mẹ ngài không lấy chồng nhưng mà gì, tự sinh ngày ra, cái đó thì không thể nói tới, tôi không thể nói tới, hoặc là tôi chưa đọc thấy cái tư liệu đó. Nhưng ý nghĩa là ý nói là nhà có hai mẹ con, có thể là do cha mất sớm, hoặc là một cái lý do đặc biệt nào đó mà có hai mẹ con chung sống với nhau. Lớn lên một chút á, thì ngài rất có duyên với Phật và mộ Phật, thường vào chùa học Phật và làm công quả. Năm ngoài 10 tuổi thì ngài xuất gia theo sư phụ và đã được cạo tóc thọ giới sa di. Năm 17, 18 tuổi gì đó được thọ giới làm gì? Lên sư bác đó, là sa di tức lên sư bác đó. Và mẹ ngài thì trong cái khoảng thời gian ngài thọ giới sư bác là một thời gian chưa bao lâu đó, thì mẹ ngài bị mắc bệnh rất nặng. Tự nhiên là mắt mẹ của ngài á bị mờ và thậm chí là bị mù, không nhìn thấy đường để đi nữa. Chúng ta biết ở cái hoàn cảnh đó, nhà có hai mẹ con trai đi tu rồi, còn gì, còn mình mẹ ở nhà, mà bây giờ mẹ lại bị bạo bệnh và còn bị mù mắt nữa. Mà mù mắt thì có thấy đường đi nữa không? Không thấy đường đi nữa. Có thể tự sinh hoạt được không? Chắc chắn không thể tự sinh hoạt cá nhân khi mà thì không có người giúp đỡ, không thể nấu cơm, không thể thấy thức ăn và không thể thấy đường đi, vân vân, không thể tự mình ăn uống được, làm lụng các công việc gì như một người bình thường khác được. Cho nên bây giờ vị sa di kia lên xin với sư phụ của mình, hỏi rằng bạch sư phụ, là người xuất gia có thể gì báo hiếu cha mẹ không? Sư phụ nói rằng có, người xuất gia có thể báo hiếu cha mẹ. Và ở trong một điều kiện hoàn cảnh đặc biệt nào đó thì người xuất gia thì phải báo hiếu cha mẹ. Thì không thể có thể mà chỉ còn phải báo hiếu cha mẹ ở trong một cái điều kiện hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Và đây chính là trường hợp đặc biệt. Và ngài Từ Hiếu chỉ nghe gì? Vì sư bác đã nghe thấy sư phụ mình nói như vậy liền là gì? Xin với sư phụ vậy thì con xin sư phụ một thời gian cho con thì không xả giới, tức là không xả giới sa di đó, tức là con vẫn còn là sư bác, nhưng xin sư phụ cho con một thời gian không làm công quả, không tu tập ở trong chùa, cho con được về nhà để gì? Để chăm sóc, báo hiếu cho mẹ con, vì mẹ con đang bị bạo bệnh, hai mắt đã mù hẳn và không có ai giúp đỡ. Họ hàng thì họ cũng chỉ có giúp đỡ được gì? Một thời gian ngắn rồi, bây giờ không muốn ai giúp đỡ nữa, và con là người đứa con duy nhất, xin sư phụ là cho con gì về để báo hiếu cho gì cho thân mẫu. Và sư phụ rất hoan hỷ đồng ý cho ngài về. Và ngài về gì? Ngài khi về thì ngài không phải là một gì, một sư bác bình thường ở trong chùa thì ai đến gì, ai đến nhìn thấy cũng A Di Đà Phật, con gì, con bạch bác ạ. Nhưng bây giờ ngài về nhà thì lại không thể nào như ngày xưa được nữa. Cho nên á, ngài về nhà tuy là gì, là không xả giới, vẫn còn gì, còn cạo tóc, mặc cả sa tấm mạng ở trên mình, nhưng ngài đi làm những công việc như những người nông dân bình thường khác, những đứa con bình thường khác, đó là vẫn đi cuốc, đi cày, đi cấy và đi đi làm lụng công việc để lấy cơm, để kiếm cơm nuôi mẹ. Trải qua mấy năm như vậy, ngài không có gì. Tuy là ngày thì đi làm đó, nhưng đêm về không thời nào để bỏ gì, bỏ công phu lễ tục. Tức là không có bỏ cái bất cứ cái thời công phu lễ tục nào, tức là công phu tức là cái thời ngồi thiền và tụng kinh niệm Phật đó, ngài vẫn không bỏ. Sáng tối vẫn gì đều đặn như vậy, chỉ có ban ngày đi làm kiếm tiền và chăm sóc mẹ, tranh thủ về làm gần nhà nó để chăm sóc mẹ. Mấy năm như vậy, một hôm mẹ ngài nói với con là gì, mẹ rất thích ăn gì, một bữa canh cá, mà cá thì phải ăn cá tươi, rất thích ăn canh cá, nhưng phải ăn gì, ăn cá tươi cơ. Nghe mẹ nói như vậy, cái vị sư bác đó này cũng suy nghĩ, cũng đắn đo. Nay á, nếu mà cho mẹ ăn canh cá, mà là cá tươi nữa, tức là gì? Tức là phải sát sinh. Mà chốt lại mẹ lại còn thêm là gì? Mẹ muốn ăn gì? Ăn cái bát canh do đích thân con gì? Con làm và con nấu. Càng gì? Đẩy cái vị sa di này vào một cái thế gì? Thì rất khó. Thích ăn canh cá, cá lại phải cá tươi, mà là do đích thân con làm và con nấu, chứ không phải là gì người khác nấu, người khác làm. Nếu người khác làm mà con nấu á, tức là gì, ra bảo gì cái bà bán cá nó giết con cá đó và đem về để con nấu á, thì là người khác làm và con nấu thì khác. Nhưng này mẹ lại cũng éo le thế cơ, muốn ăn canh cá mà cá tươi, đích tay con là tự tay con làm và con nấu dâng cho mẹ ăn, đem cho mẹ ăn. Mẹ rất thích, tự nhiên gì mẹ rất thích. Mấy hôm nay mẹ rất thích, nghĩ đến nó mà mẹ thèm gì đến rõ cả nước miếng ra. Vì sa di đó cũng suy nghĩ đắn đo, nhưng mà nếu mà ta không làm á thì sẽ làm cho mẹ mình buồn, và ta sẽ trở thành gì, đứa con gì bất hiếu. Sau một hồi suy nghĩ thì vị sa di đó quyết định đi ra chợ mua một con cá tươi, xách con cá đó về gì không cho vào túi bóng đâu, ngày xưa chưa có túi bóng, chưa có túi bóng đen như bây giờ. Và ngài gì xách cái con cá tươi đó, thì cầm xách con cá tươi đó mang đi trên đường để cho mọi người nhìn thấy, thì ngài không có giấu giếm. Và bao nhiêu người nhìn thấy như vậy, mọi người thì gì bĩu môi, người thì bắt đầu gì mắng chửi, à đấy thấy chưa, mấy năm nay cứ tưởng là gì là nó ở chùa về, nó chịu thương chịu khó, nó làm lụng để nuôi mẹ, thì tưởng là gì nó vẫn giữ được cái tâm đạo là một Phật, một người xuất gia. Ai ngờ rằng gì hôm nay mới thấy nhá, hôm nay mới thấy nó ra chợ, nó gì xách cả con cá to, mà con cá gì còn đang sống, đang tươi rẫy đỉnh đạch như vậy. Cho nên á, chắc chắn là gì nó sẽ phá giới rồi, nó phá giới rồi mà nói gì nó bỏ đạo rồi. Cho nên dân làng người thì dè biểu, người thì ấy, nhưng cũng có người cảm thông. Có người bảo thôi thì bây giờ chú ấy, bác nó về nhà rồi, nó đi làm cả ngày như vậy nó mệt thì cũng phải cho gì, cho nó bồi dưỡng sức khỏe để nó có đủ sức khỏe nó nuôi mẹ nó chứ, vân vân. Cũng có người họ cảm thông chia sẻ như vậy, nhưng đại đa số thì họ dè biểu và họ chửi mắng, thậm chí còn có người lấy đất lấy đá để gì để ném ngài, nói rằng ấy, bao nhiêu năm trước gì chúng tôi gì đem tiền của đến chùa để cúng dường nhà chùa để gì để nuôi thầy trò gì, thầy trò nhà chú, thầy trò nhà bác, bây giờ thì như vậy mới đúng là cái quay cái kim gì trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, vân vân. Đại ý là nói gì bao nhiêu năm nay ông ấy là giả bộ tu hành vân vân, nay mới thể hiện ra hết tất cả những cái gì mà gì bản chất của ông là như thế vân vân. Đại ý là như vậy, nhưng không ngờ rằng á ngài không có phản ứng một cái gì cả, cũng không có phân bua, không có phân trần là gì, là đây không phải là tôi thích ăn mà tôi mua về tôi nấu tôi ăn đâu, mà đây tôi nuôi về tôi làm cho mẹ tôi vân vân. Kệ, từ đầu từ chợ cho đến này, cho đến nhà ngài gặp ai thì người ấy nói, 10 người thì đến 8 9 người nói xấu, 1 2 người thì cảm thông, nhưng ngài vẫn yên lặng và vẫn gì? Vẫn trong tâm vẫn niệm A Di Đà Phật. Đi về tự tay ngài gì? Làm con cá đó. Nhưng trước khi làm con cá ngài cũng gì? Ngài làm, ngài nói cho con cá đó biết và ngài thì niệm Phật cho con cá đó và ngài nói rằng á, thôi đời này kiếp này, đời trước kiếp trước ta với ngươi chắc có nợ với nhau, hoặc là gì, ngươi với mẹ ta có nợ với nhau, cho nên đời này kiếp này mày phải chịu cái thân hình như vậy. Nhưng mà thôi, nguyện từ giờ trở đi ta tu tập được bao nhiêu công đức sẽ gì, nguyện đem hồi hướng cho ngươi và đem gì, giải trừ tất cả những oán nghiệp vô thủy đời trước cho đến đời này giữa ngươi và ta, hoặc ngươi và gì, với mẹ ta, vân vân. Và sau khi làm bát canh cá đó ăn xong, ăn xong bữa trưa thì đến chiều tối bà cụ kêu là thấy người khó chịu và có thể là gì, là sẽ ra đi, và dặn con đấy, con trai của mình những lời cuối cùng. Và đúng đêm hôm đó thì bà cụ ra đi. Sau khi bà cụ ra đi, ngài lại tiếp tục kết âm chanh ở bên cạnh mộ mẹ để tụng kinh niệm Phật và ngồi thiền nhằm thủ tang gì 3 năm. Sau 3 năm ngài mới quay lại chùa và xin tiếp tục được xuất gia ở trong chùa và tu tập. Và sau khi xuất gia trở lại ở trong chùa rồi ấy, ngài tinh tiến học tập và tu hành, và không mấy chốc, tức là không mấy năm sau đó, khoảng một thời gian sau, mấy năm sau, ngài được thọ giới cụ túc, tức là lên gì, lên, mình gọi là lên đại đức đó. Và tu tập đạo hạnh của ngài bắt đầu gì, từ đó càng ngày càng lên, càng tỏa sáng. Và cái ngôi chùa của ngài trụ trì sau này được đặt tên gì, là chùa Từ Hiếu. Ngài chính là khai sơn của cái ngôi chùa, vị tổ khai sơn của ngôi chùa đó. Các vị, đây là tôi kể văn tắt thôi, còn các vị vào có thể vào đó, hoặc là gì, vào đọc cái gì, cái lịch sử của ngài thiền sư sơ tổ của ngôi chùa Từ Hiếu ở trong thành phố Huế đó. Đó thì chúng ta mới thấy được là đó, tu tập chúng ta cũng không nên quá cố chấp vào một cái điều gì đó, nhưng điều quan trọng là khi làm bất cứ việc gì chúng ta cũng phải có sự suy nghĩ cho thấu đáo. Ví dụ Phật tử hỏi này Phật tử đưa câu hỏi rằng Phật tử đã ăn chay, tu tập và ăn chay từ lâu, nhưng có mẹ già trong bữa ăn thì thường phải lấy thức ăn để dâng mẹ đó, tức là lấy thịt để gắp thịt cho mẹ đó, làm như vậy có bị tổn phúc không? Điều quan trọng này, Phật tử này cố gắng cũng nên tránh sát đi. Nếu mà phải bắt buộc phải sát thì trừ trường hợp đặc biệt như thế, mẹ của ngài Từ Hiếu á, thì có thể vẫn phải làm. Nhưng còn bình thường á, nếu mẹ vì muốn ăn ngon, bữa nào cũng muốn ăn ngon á, mà bắt mình phải sát sinh á, thì mình cũng phải nên khuyên mẹ dùng kinh nhân quả, dùng về nghiệp báo, nhân nào quả đấy để giảng giải, để giải thích cho mẹ. Nếu mình giải thích không được thì có thể lấy những cái băng giảng nào của các quý thầy á, để cho gì, cho mẹ mình nghe hiểu và biết sợ đến nhân quả, và tránh muốn ăn gì những cái đồ ngon bổ dưỡng mà liên quan đến gì, đến xương máu thịt của các loại sinh linh nhỏ bé hoặc to lớn hơn mình nữa. Đó, đây cũng là một phương pháp. Hoặc một phương pháp nữa là mẹ già bắt buộc gì, bác sĩ bảo phải ăn thì mới có sức khỏe, không có thì cũng không đủ sức khỏe, thì mình ra chợ thì mua cái đồ họ làm sẵn, tức là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không phải gì, không gọi điện báo họ giết trước đó, tức là mắt không thấy con vật đó chết trước mặt mình, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi gì nó chết ở bên gì, bên cạnh mình đó, và mình không gọi điện reng reng reng, hoặc không thông báo cho họ gì, cho cái nhà mổ đó giết cho trước cho chúng ta con gà hay con gì, con vịt vân vân, để làm cho mẹ ăn, hay con cá. Ví dụ chúng ta không tự giết nhưng mà gọi ra cho cái chị bán hàng cá, chị ơi mua cho gì, tí nữa chị làm cho em một gì, một con cá chép thật to, chị làm sẵn rồi em ra em lấy để nấu canh cho mẹ em nhé. Thì như thế này là không được. Còn mình ra chợ mà nhìn thấy con cá họ làm sẵn, thì cái khúc cá là mình mua về mình nấu cho mẹ ăn thì vẫn có thể gì, gọi là tam tịnh nhục. Hoặc là miếng thịt bán sẵn ngoài chợ cũng vậy. Thì cái trường hợp gì như thế bắt buộc phải dâng cho mẹ thì cũng có thể gì, có thể được. Nhưng mà thay vào đó được đấy, nhưng mà mình muốn cho nó chắc chắn hơn, thì mỗi một lần gắp gì, gắp cái miếng thịt đó cho mẹ là mình gì, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cho đũa vào Nam Mô A Di Đà Phật, gắp lên Nam Mô A Di Đà Phật và đặt vào gì bát mẹ gì, Nam Mô A Di Đà Phật, và mỗi miếng thịt như vậy gắp vào bát cơm của mẹ, chúng ta được mấy câu niệm Phật? 3 câu niệm Phật. 3 câu niệm Phật hiệu. Giơ đũa ra để Nam Mô A Di Đà Phật, gắp miếng thịt giơ ra để trong cái khoảng không gian để đưa từ bát canh vào bát mẹ, Nam Mô A Di Đà Phật, đặt xuống bát mẹ từ từ thôi gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm như vậy, kinh Vô Lượng Thọ nói là tiêu được 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Lấy một gì, một câu Phật hiệu đó để tiêu trừ gì cho cha mẹ, hồi hướng tiêu trừ cho cha mẹ, lấy một câu Phật hiệu đó để tiêu trừ gì cái sinh tử luân hồi cho cái chúng sinh mà bị mất mạng, mà mình dùng thịt họ để nấu cho mẹ ăn đó. Còn dùng một câu Phật hiệu đó gì để hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh sớm đều được gì gặp được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khởi tâm được gì tin tưởng vào việc gì thọ trì đọc tụng danh hiệu Đức Phật A Di Đà sẽ sinh vô lượng công đức, tiêu vô lượng tội chướng, và nếu đem công đức đó để phát nguyện hồi hướng vãng sinh thì chắc chắn vị đó sẽ sớm được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, không kiếp này thì kiếp sau, không kiếp sau thì một vài kiếp sau nữa, vân vân. Có niềm dùng cái niềm tin như thế, cái việc làm như thế thì phúc kia sẽ không bị tổn đi mà còn gì, còn được tăng thêm nữa. Đó, đấy là người gì? Người biết tu đó. Thì tất nhiên đó là trường hợp đặc biệt nhé, chứ không phải đừng có gì, đừng có như một số vị tăng, một số vị ni hay một số quý cư sĩ Phật tử nói, ta thèm ăn bỏ sừ ra mà còn nói này, lấy cớ đi, ôi rồi ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối, cho nên cứ ăn đi. Phải ăn gì? Ăn cho xả láng. Như vậy là sai với gì? Hai cái hoàn toàn khác nhau. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Cái trường hợp của Ngài Từ Hiếu thì khác. Nhưng còn hợp trường hợp là gì? Mà có thể là tự ý là mua về muốn cho gì? Muốn cho mẹ mình á, được béo tốt, được xinh đẹp, được trẻ trung lâu dài á, vân vân á, để kiếm tiền, để làm, để mang tiền đến để cúng cho ta, vân vân chẳng hạn. Nếu như ta là sư, như kiểu như thế chẳng hạn. Và mua gì những con cá thật ngon hay gì, hay con gà thật ngon, hay loại hải sản đặc biệt tươi sống về để dâng cho mẹ luôn luôn như vậy, thì như vậy là gì? Hoàn toàn khác. Vẫn là dâng cho mẹ. Một trường hợp là dâng cho mẹ để tri ân báo ân mẹ, một trường hợp dâng cho mẹ để mong mẹ trẻ, mẹ khỏe, mẹ đẹp, mẹ làm được nhiều tiền để đem để nuôi chúng ta, hoặc là đem để đến để cúng dường chúng ta, nếu chúng ta là người xuất gia vân vân chẳng hạn. Thì đó hai trường hợp chúng ta nhìn bề ngoài tưởng là tương tự giống nhau, nhưng hành động trong cái triết lý sâu xa của nó là khác nhau đến một trời một vực đó các quý vị. Cho nên nếu tâm chúng ta mà thèm ăn thịt uống máu chúng sinh mà chúng ta vẫn cứ ăn thịt uống máu chúng sinh hàng ngày, và mỗi khi có ai nói thì chúng ta nói là gì, Phật có cấm đâu, và cho dù là tam tịnh nhục đi chăng nữa, nếu chúng ta là người tu hành rốt ráo một đời cầu vãng sinh, một đời cầu giải thoát vân vân đó, chúng ta ngày nào cũng ra chợ, hoặc ngày nào cũng đưa tiền bảo bà vãi ra chợ mua và mang về ăn đó. Đấy là người, nếu là người xuất gia, ví dụ như tôi chẳng hạn là người xuất gia, tôi vì thèm thịt tôi ngày nào cũng đưa tiền cho bà vãi hoặc cho các chú tiểu đệ tử của tôi ra tiền mua gì, mua đồ làm sẵn, thì đó không còn là phải là tam tịnh nhục nữa, mà đó là do cái khởi cái tâm tham mà ăn. Thì cho dù mắt không thấy, tai không nghe và không gọi điện trước, nhưng ngày nào cũng như thế, ngày nào cũng như thế, thành cái thói quen. Không có gì, không nuốt rau được, không nuốt gì, nuốt canh không có thịt có cá được, thì trường hợp đó gọi là khởi cái tâm tham mà ăn cái tội đó. Có thể gì sau này chết đi Diêm Vương ngục tốt thì còn thêm cho một cái tội là gì, gọi là mày thích ăn ngon nhưng mà gì không dám nhận là mày thích ăn ngon, mày còn gì lừa gạt chúng sinh để mà ăn ngon nữa, lừa dối chúng sinh là gì, mày là một bậc chân tu là thế này thế khác nữa, thì gán thêm cho một cái tội đó nữa, thì đáng nhẽ là tù ở trong lao ngục chỉ một kiếp, nhưng này thêm cho một nửa kiếp nữa là một kiếp kiếp rưỡi cho biết tay. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ, cho thấu đáo, và làm thế nào đó thì cũng phải gì? Phương tiện thì phương Phật giáo Đại thừa thì phương tiện thật, có nhiều phương tiện thật, nhưng phương tiện nó phải gì? Phải có lý do chính đáng, mà phải phù hợp với gì, với chân lý và đạo đức cũng như là quy luật nhân quả, có thể thay đổi được nó thì thay đổi cái nghiệp mà chúng ta tạo đó thì mới được. Còn bảo phương tiện nhưng mà không thay đổi được cái nghiệp mình tạo, cái cố làm thì có khi lại hỏng. Bà xin được trả lời sang câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, kính mong thầy giải đáp cho con những thắc mắc sau. Câu hỏi thứ nhất, theo pháp môn thiền tông của thầy Thích Thanh Tử dạy, thiền định là việc con người cần làm để tìm lại được bản ngã của mình, để biết cuối cùng mình là ai. Theo như con nghe và học từ thầy Thanh Từ thì cái ta của mỗi người không phải là thân xác hay suy nghĩ của người đó, mà đó chính là cái tâm biết phân biệt đúng sai. Khi con người ngồi thiền định, khi con người ngồi thiền định tâm thì là lúc con người sống với bản thể của mình, chính là cái tâm biết nghe, biết nhìn, cảm nhận nhưng không phân tích. Đó là cái tâm biết phân biệt đúng sai nhưng không phán xét. Theo con hiểu thì đó chính là Phật tính của mỗi chúng ta. Nhưng con xem trong Bát Nhã Tâm Kinh có đoạn Bồ Tát Quán Tự Tại soi thấy ngũ uẩn đều không, liền vượt qua mọi khổ ách. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Trong đó thức là ý thức, là cái tâm biết phân biệt đúng sai. Như vậy thức ở đây cũng chính là bản ngã, bản thể của một con người, là Phật tính của người ấy. Như vậy thì Phật tính cũng là do duyên hợp thành, là giả có ư? Con kính mong thầy giải đáp thắc mắc để con được hiểu ạ. Ở đây câu hỏi này thì Phật tử đều có hai ý. Nói rằng nghe Hòa Thượng nói rằng Hòa Thượng Thích Thanh Từ là một vị thiền sư rất nổi tiếng cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Hiện thì Ngài vẫn còn ở tại thế. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới. Ngài là người có công rất lớn trong việc trùng hưng lại thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của tổ Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang, đó gọi là Tam Tổ Trúc Lâm đó. Thì Phật tử này có dẫn ở trong bài giảng của Hòa Thượng để dẫn nói về gì? Nói về cái tâm hay nói về gì? Nói về cái bản ngã hay là nói về gì? Cái ý. Sau khi ngồi thiền, Phật tử nói sau khi ngồi thiền thì tâm thức của mình ấy, bản tâm thức của mình ấy, biết gì, nghe, nhìn, cảm nhận nhưng không phân tích, tức là không phân biệt, không phải không phân tích mà là không phân biệt, tức là không phân biệt đúng sai phải trái, hơn thua vân vân, được mất vân vân đó, cái đó gọi là tâm phân biệt. Tâm phân biệt là không phân tích, là không đúng, không phân biệt. Cái tâm nó biết đúng sai phải trái nhưng không phán xét. Phật tử này nói là cái trong lời dạy của Hòa Thượng đó chính là Phật tính của mỗi con người. Và chúng ta biết cái Phật tính ở trong mỗi của chúng ta thì trong kinh Đức Phật nói là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đấy mới gọi là gì? Mới gọi là Phật tính. Phật tính đó thì không có sinh diệt, cũng không do duyên giả hợp mà thành cả. Không phải do duyên giả hợp mà thành. Phật tử này trích ở trong đoạn này, trong đoạn Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng Quán Tự Tại Bồ Tát soi thấy ngũ uẩn đều không, liền vượt qua hết thể khổ ách. Ngũ uẩn là gì? Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Đây chính là năm uẩn. Phật tử này nói là trong đó thức là ý thức, là cái tâm biết phân biệt đúng sai. Ý thức không phải là gì? Không phải là Phật tính. Trong Duy Thức Học, Duy Thức Tông đó, ngài Vô Trước và Thế Thân, đặc biệt là Vô Trước thì được ngài Bồ Tát Di Lặc, trong khi vô ngài Vô Trước Bồ Tát đó, nhập thiền định và lên cung trời Đậu Xuất, thỉnh Bồ Tát Di Lặc xuống để thuyết bộ gì Du Già Sư Điều Luận cho. Sau khi học được bộ Du Già Sư Điều Luận và thấy là gì, cái tông chỉ và yếu pháp về tâm tông gì rất là bao la rộng lớn, cho nên anh em muốn đem lại truyền cho em trai của mình là ngài Thế Thân đó. Nhưng mà khổ nỗi Thế Thân Bồ Tát là gì, lại lúc đó đang lúc đó là theo gì, theo tu theo pháp tiểu thừa, tức là theo pháp gì, theo cái hệ phái mình gọi là Phật giáo Nam Tông đó, tức là chỉ tin là Phật chỉ thuyết có 4 bộ kinh A Hàm thôi, còn tất cả những bộ kinh điển đại thừa khác đều là gì, không phải là Phật nói mà do gì các tổ nói ra. Cho nên á, ngài Thế Thân là em ruột của ngài Vô Trước, trong cái khoảng thời gian trước đó cho đến đấy, thời gian đấy đã tạo ra 500 bộ luận để bài xích Phật giáo đại thừa, tức là Phật giáo Bắc Tông đó. Phật giáo đại thừa còn gọi là Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo tiểu thừa còn Phật gọi là Phật giáo gì, Nam Tông, hay còn gọi là Nguyên Thủy Phật giáo. Ngài Vô Trước muốn cảm hóa em mình, cho nên một hôm gì ngài giả bệnh và nói rằng mình gì, cho người đưa thư đến cho em trai của mình ngài Thế Thân đang tu theo giáo pháp bên kia, nói là mình đã bị bệnh sắp chết. Và khi gì nghe thấy, đọc được cái bức thư của anh mình nói là bệnh sắp chết ấy, thì ngài Thế Thân liền lục tục đến là thăm anh. Và khi đến ấy, thì bây giờ thì ngày Vô Trước ấy, có một người trước đó chưa xuất gia, có một người ba anh em ruột và thêm hai em ruột và thêm một người em kết nghĩa, đó là ngài Sư Tử Giác. Thì Sư Tử Giác thì cũng xuất gia tu đạo ở bên cạnh ngài Vô Trước, riêng Thế Thân thì tu đạo theo phái Nam Tông, hay còn gọi Phật giáo tiểu thừa đó. Và khi mà ngài Thế Thân đến thăm anh thì ngài Vô Trước thì bảo ngài nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, nhưng vẫn muốn là ta mới giải thích xong một cái, viết lại được một cái bộ luận, đó là gì, luận chính là luận mà lúc nãy tôi nói đó. Cho nên á, khi mà nói rằng trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, tôi muốn gì, muốn đọc lại, muốn nghe lại cái bộ gì, cái bộ Du Già Sư Địa Luận mà tôi vừa viết lại lời gì, lời giảng huấn của Bồ Tát Di Lặc trong thiền định gì, xuống giảng cho tôi nghe đó. Cái này nếu mà không phải là người gì, người ngồi thiền, không phải là người nhập định thì sẽ cho rằng đây là chuyện huyễn hoặc, huyễn hóa, không có ở trong gì, ở trong cuộc đời này cả, mà do ảo tưởng, do vọng thức gì tạo nên, nhưng không phải. Ngày xưa chúng tôi nhập thất, chúng tôi mới thấy những cái điều này thì hoàn toàn có thật. Bây giờ tâm gì vượt ra ngoài cuộc sống xã hội này, chung sống với xã hội này thì không cảm nhận được cái điều đó, hoặc là gì, hoặc rất ít khi cảm nhận được. Nhưng khi chúng tôi gì, ngày xưa học tu tập và nhập thất và tự mình được hiểu những cái gì, lời dạy của các Phật, của các tổ ở gì, ở trong kinh Phật, giải thích kinh Phật và lời dạy của các tổ giảng giải ở trong Tam Tạng Thánh Điển không phải là giả đâu. Chỉ có mình gì, chưa có đủ cái định tâm định lực để đi vào cảnh giới của các ngài và hiểu mà thôi. Nhưng khi chúng ta có định tâm định lực thì vào cảnh giới của các ngài mà hiểu thì hoàn toàn là có thật. Cho nên cái việc mà ngài Bồ Tát Vô Trước ở trong thiền định mà thỉnh Bồ Tát Di Lặc từ cung trời Đâu Xuất xuống thì nhân gian này để thuyết bộ Du Già Sư Điều Luận là gì? Là thật có, chứ không phải là do bịa, không phải là do giả đâu. Và bây giờ Vô Trước á, sai em của mình, em nuôi của mình á, tức là người em nuôi ở tại gia cũng là người gì, em trong gì, trong sân môn đồng đạo của mình đó là ngài sư Tử Giác, đọc đang đọc được một chút á thì lại có tín đồ đến là bảo thỉnh là bạch hòa thượng là mấy hôm trước hòa thượng là hứa là hôm nay thì hòa thượng đến làm lễ cho con, đến làm lễ cho nhà con, đến giảng đạo cho gì cho xóm của con, đến quy cho xóm của con, thì nay thỉnh hòa thượng đến để giảng đạo cho các Phật tử trong quy cho gì cái xóm ở nhà con vân vân. Thế ngày vô trước thì nói rằng hôm nay thì thôi xin lỗi ông, thì hôm nay ta bệnh quá ta không thể đi được. Thì lúc đó liền là sai sư Tử Giác là gì? Thôi thì em sư đệ thì đi đến đó để thay ta để ấy vậy. Thế khi đó thì người đang đọc sách đi mất rồi, trong phòng có ba người, một người thì nằm ốm, đó là vô trước. Sư Tử Giác là sư đệ tu tập cùng gì, cùng pháp môn cùng thầy ra, đi đi mất rồi, bây giờ chỉ có một người ngồi ở đó, đó là gì, em ruột của ngài, đó là ngài Thế Thân. Và bắt buộc gì, ngài Thế Thân lại phải gì, cầm cái quyển sách đó và đọc cho anh nghe. Khi đọc vừa hết cái quyển sách đó, cái quyển luận đó, cũng là lúc gì, em mày gì đặt quyển sách xuống và ngộ đạo, khóc rưng rức và nói với anh là gì, là xin lỗi anh, là em thì do trước đây do vô minh che lấp cho nên là không biết đến cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp Đại Thừa. Vì vậy mà em bây giờ đã tạo gì 500 bộ luận để bài xích, chê bai và coi gì, coi pháp tu của anh như là bảng môn tà đạo, lợi dụng Phật Pháp để kiếm ăn vân vân. Nhưng nay em đọc cái bộ luận này xong em mới thấy gì, em hoàn toàn sai. Và thôi bây giờ em chỉ có một cái gì, cắt lưỡi để tạ tội thì mới có thể gì? Mong tạ tội được. Nhưng mà ngài vô trước nói rằng không, em cho dù có cắt lưỡi cũng không thể tạ tội được. Vậy thì chi bằng gì, ngày xưa em dùng cái gì để phỉ báng Đại Thừa thì nay cũng dùng lại cái đó để gì, để ăn năn sám hối. Ngày xưa dùng lưỡi để giảng dạy để phỉ báng Đại Thừa thì nay dùng lưỡi để tán dương khen ngợi Phật Pháp Đại Thừa. Ngày xưa dùng gì, dùng tay để giấy bút để tạo 500 bộ luận để bài xích Phật giáo Đại Thừa thì nay thì lại cũng dùng giấy bút và dùng cái tay để viết ra 500 bộ luận gì để sám hối và xiển dương Phật giáo Đại Thừa. Và bắt đầu ngài Thế Thân bắt đầu gì? Theo Phật giáo Đại Thừa từ đó. Và sau này từ cái bộ luận Du Già Sư Địa đó được gì, được hai ngài Bồ Tát Vô Trước và Thế Thân thành lập lên một cái tông phái xiển dương rất là lớn. Và đến thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên thì cái người kế tục tông phái đó chính là một cái vị đại sư. Một cái vị đại sư này có tên là gì? Giới Hiền. Và vị đại sư này chính là vị viện chủ của Đại học Nalanda, một cái trường đại học sớm nhất trên thế giới, một trường đại học sớm nhất và lớn nhất trên gì? Trên lịch sử giáo dục của thế giới. Phật tử nào đưa câu hỏi này có thể về tra khảo cái trường đại học đầu tiên trên thế giới là trường đại học nào, chắc chắn trường đại học đó sẽ là trường đại học Nalanda. Và chúng ta biết kết hợp với cái một cái sự kiện đó là gì? Ngày Trần Huyền Trang ở đời nhà Đường thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên từ Trung Quốc sang Ấn Độ cầu đạo, cả đi cả về cả học pháp là gì, mất 17 năm. Ngài sang đó học với ai? Chính là học với ngài Đại sư Giới Hiền. Và sau khi học xong, ngài về Trung Quốc đem dịch ra gì rất nhiều các kinh điển Phật giáo Đại Thừa. Và đặc biệt gì, ngài thành lập ra một cái tông phái gọi là Duy Thức Tông. Và đặc biệt Duy Thức Tông thì từ đó được thành lập ở Trung Quốc và thành chính là một trong 10 tông phái lớn của Phật giáo gì Trung Quốc. Ở Việt Nam chúng ta cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn của gì, của 10 tông phái lớn của Phật giáo Trung Quốc, đặc biệt gì có tông phái Duy Thức. Mà Duy Thức Tông ấy thì chủ trương này dẫn ở trong kinh điển của Phật dạy, và đặc biệt là Bồ Tát Di Lặc khai thị cho Bồ Tát Vô Trước, Bồ Tát Vô Trước truyền cho Bồ Tát Thế Thân, dần dần truyền lại cho đến thế kỷ thứ 16 là truyền cho ngài, thế kỷ thứ 6 sau công nguyên đã truyền cho gì? Cho ngài đại sư Giới Hiền, và đại sư Giới Hiền là truyền cho gì? Trần Huyền Trang. Huyền Trang lại truyền cho đệ tử gì? Ngài đại sư Khuy Cơ, và truyền thừa cho đến gì? Cho đến nay. Và tông phái này có chia này, dẫn dụ kinh Phật và chia này, con người ta có 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở. 8 thức tâm vương là gì? Đó là nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tỵ thức tâm vương, thiệt thức tâm vương, thân thức tâm vương, và ý thức tâm vương, mạt na thức tâm vương và a la gia thức tâm vương. 5 tâm vương trước gọi là gì? Gọi là tiền ngũ thức. Và 3 tâm vương sau, đó là gì? Ý thức tâm vương đó, mạt na thức tâm vương đó và a lại ra thức tâm vương đó, cộng thành gì? Thành 8 thức. Vì sao gọi là tâm vương? Tức là chữ vương có nghĩa là vua. Tâm vương có nghĩa là vua tâm. 8 cái tâm này nó không chịu sự tác động gì bởi tâm khác mới khởi lên, mà tự nó gì? Có thể một mình khởi lên. Còn như 51 thức tâm sở khác thì phải gì? Phải có các sự tác động của các tâm sở khác hoặc một tâm vương nào đó dẫn dắt đi thì nó gì? Nó mới có thể khởi lên. Ví dụ như nhãn thức tâm vương, vì sao nó không cần các thức tâm sở khác nó vẫn khởi lên? Ví dụ mắt thấy sắc, cái này là sắc gì? Sắc của cái gì? Cái này có màu gì? Các Phật tử có nhìn thấy không? Xem qua truyền hình trực tuyến thấy nó màu gì không? Màu trắng. Và cái này là gì? Cái nắp của cái cốc uống nước. Mắt họ nhìn thấy cái này nó gì? Cái nắp cốc này có màu trắng. Hoặc nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái khăn này. Chúng ta nhìn thấy cái khăn này có màu gì? Các Phật tử ở xa nhìn thấy không? Nó có màu vàng. Trong màu vàng nó có riềm màu gì? Màu đen và màu đỏ và màu gì? Màu hơi trắng trắng ở trong đó, vân vân. Không cần phải một cái tâm vương khác hoặc một cái tâm sở khác tác động tới nó, tự nó thì nó nhìn thấy và nó nhận biết và nó phân biệt được đây là gì? Đây là cái khăn, và cái khăn có màu vàng, có những sọc đỏ, sọc đen, sọc trắng ở trong này á, và người ta gọi là cái này khăn. Ngược lại, một cái tâm sở nữa, đó là gì? Đó là tâm sở về mắt rồi. Nhãn thức tâm vương tức là mắt rồi. Nhĩ thức tâm vương tức là gì? Tai. Các vị ở ngoài các vị nghe xem này. Tôi đang nói cái gì các vị nghe không? Tôi đang nói cái gì các vị nghe không? Có. Các vị nghe thấy gì? Tôi đang hỏi các quý vị. Là các vị nghe nhé. Các vị nghe, các vị để ý nghe nhé, xem các vị có nghe thấy cái gì không nhé. Để ý nghe này, trong vòng gì 30 giây xem các vị nghe cái gì không. Bắt đầu. Các vị nghe thấy cái gì không? Chắc chắn có vị sẽ nghe thì con không nghe thấy cái gì. Không phải, cái không nghe thấy cái gì đó chính là gì? Vị đang nghe. Cái tính nghe của các vị là thường hằng. Là gì? Là luôn luôn có ở trong gì? Trong cái gì? Nhĩ căn của mình. Có cái các vị không nghe thấy gì? Không nghe thấy tiếng của tôi thôi. Nhưng cái tiếng, cái tính nghe của cái căn tai của các vị là về vẫn nghe. Nhưng mà nghe thấy cái tiếng thì có thể nghe thấy cái tiếng xào xạc bên ngoài, cái tiếng đồng hồ, chiếc đồng hồ nó tích tắc, hoặc nghe thấy cái tiếng điều hòa hoặc tiếng quạt nó gì kêu vù vù, do rồi gió của điều hòa hoặc gió của quạt nó ra, vân vân. Hoặc ở thành phố thì nghe thấy tiếng gì? Tiếng quài ô tô đi ngoài đường nó bóp pếp 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 chẳng hạn, vân vân. Chứ không nghe thấy tiếng tôi nói. Vì sao nghe thấy tiếng tôi nói? Vì 30 giây đó tôi tạm dừng không nói. Để thử hỏi các quý vị có nghe thấy cái gì không? Và có những vị nói gì? Không nghe thấy cái gì. Nói thế là gì? Sai. Nhưng thực tế thì tính nghe các quý vị vẫn thường hằng và các quý vị vẫn đang nghe đấy. Đó là gì? Bản chất của nhĩ căn. Vì sao gọi là tâm vương? Vì nó không cần phải đợi đến gì? Đến có cái yếu tố tác động bên ngoài, nhưng nó vẫn có thể nghe, tính nghe vẫn thường trực ở trong đó. Nhấn đến cho gì? Cho đến gì? Tỵ thức tức là căn về mũi, mũi thì biết ngửi mùi, tính của nó là ngửi mùi thơm hay mùi thối, đúng không? Còn lưỡi là gì? Tính của nó là để nếm vị. Mà nếm vị đó thì gì? Có thể mặn, nhạt, chua, cay, vân vân, đắng chát, vân vân đó. Đó là tính của gì? Thiệt căn. Thiệt căn tâm vương đó là gì? Là sự phân biệt về mặn, nhạt, chua, cay, đắng chát, vân vân đó. Tự nó có thể một mình làm được cái điều đó. Không cần phải gì? Dùng mắt, bịt mắt lại. Cho gì? Tí ớt vào gì? Vào lưỡi chúng ta vẫn phân biệt ra cay hay là mặn các quý vị, hay là ngọt, hay là bùi. Bịt mắt lại không nhìn, tức là không dùng cái mắt để nhìn thấy hạt ớt. Cho một tí hạt ớt gì? Cho vào lưỡi chúng ta, hoặc là cắn, cầm quả ớt lên cắn cho vào miệng chúng ta, cắn và chúng ta để lưỡi chúng ta cảm nhận được cái vị gì? Vị cay. Hoặc là chúng ta bốc một bốc muối chọc dù gì, nhắm mắt lại hoặc lấy khăn bịt mắt lại, không dùng gì? Không dùng mắt để nhìn thấy hạt muối, nhưng bốc một tí muối cho vào miệng chúng ta nếm thử và biết nó là mặn. Mặn chúng ta biết nó là gì? Vị của muối. Biết đó là muối. Hoặc vị của muối. Nhãn nhĩ tị thiệt thân. Thân căn thì gì? Xúc chạm. Xúc chạm thì có nóng, lạnh, trơn, rít, vân vân. Đó gọi là tiền ngũ thức. Nhãn nhĩ tị thiệt thân căn. Nhãn tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tị thức tâm vương, ý thức tâm vương và thiệt thức tâm vương, thân thức tâm vương. Đó cái sự cảm xúc và hiểu biết của nó gọi là tâm vương. Nói đầy đủ phải là nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tị thức tâm vương, thiệt thức tâm vương và thân thức tâm vương. Đó là tiền ngũ căn, tiền ngũ thức tâm vương. Còn sang cái thức thứ 6 gọi là ý thức tâm vương. Ý thức tâm vương là chỉ cho gì? Sự nhận biết về, sự nhận biết về phân biệt về đúng, sai, phải, trái. Đúng thì nó biết là đúng, sai nó biết là sai, phải nó biết là phải, trái nó biết là trái. Nhưng tự nó đã làm nên tất cả chưa? Đã được gọi là Phật tính chưa? Chưa. Chưa được gọi là Phật tính. Mà đằng sau nói gì? Còn hai cái thức nữa rất quan trọng. Đó là mạt na thức, hay còn gọi là truyền tống thức. Nó giống như mà anh đưa thư, thông qua các căn hay thông qua các tâm sở. Nói gì? Từ bên ngoài nói gì? Nó qua cái thức thứ bảy này, tức là mạt na thức này, đưa vào trong gì? Trong tàng thức, tức là trong A lại gia thức của chúng ta, thức thứ 8 đó. A lại gia thức, còn gọi là gì? Gọi là chủng tử thức. Ngoài ra còn có 51 thức tâm sở nữa. 51 thức tâm sở gì? Được chia thành gì? 6 phần. 6 phần nhỏ. Đầu tiên là gì? Có 5 tâm sở biến hành. Đó là xúc, tác ý này, thọ này, tưởng tư này. Rồi tiếp theo thì có 5 tâm sở biệt cảnh. Đó là dục, thắng giải này, niệm này, định này, tuệ này. Rồi tiếp đến có gì? Có 11 tâm sở thiện nữa. Năm tâm sở đầu gọi là năm sở gì? Biến hành, xúc tác ý thọ tưởng tư. Năm tâm sở tiếp theo là gì? Năm tâm sở biệt cảnh, đó là dục, thắng giải, niệm, định và tuệ. Đó gì? Năm với năm là 10. Và cộng thêm 11 tâm sở thiện, đó là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, đó. Cần, khinh, an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Đó là 11. Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần. Cần có dịch là tinh tiến đó, khinh an, hành xả và bất hại. 3, 6, 9, 10, 11. Đó. Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Đó, đó là 11 tâm sở thiện. Là bao nhiêu rồi? 10 với 11 là 20. 21. Cộng thêm là 6 căn bản phiền não. 6 căn bản phiền não gồm có gì? Tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đó là thành bao nhiêu? Hai mấy? 27. Cộng thêm gì? Hai tâm sở bất định, đó là hai tâm sở bất định. Đó là 20, 29. cộng thêm 20 tâm sở tùy phiền não nữa. 20 tâm sở tùy phiền não lại gì? Lại chia ra là gì? Tiểu tùy, trung tùy và đại tùy. Cái này thời gian không có thì thầy không nói nhiều được. Và cộng thêm 4 tâm sở bất định nữa thành 51 tâm sở bất định. Đó tâm. Khi nói về tâm, nhà Phật nói đến tâm thì không phải là có một cái tâm đâu, mà thì có 8 cái tâm vương và 51 cái tâm sở ở trong đó. Và chúng ta phải chuyển làm sao, phải chuyển gì? Chuyển được bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở đó thành cái gì? Thành bao giờ chuyển cái tâm đó thành gì? Thành tâm gì? Đại viên cảnh trí. Rồi cho đến gì? Đến nhất thiết chủng trí, đại viên cảnh trí và cái gì đó lâu lâu rồi học cái đó cũng quên, mà đó là phải chuyển được gì? Chuyển bát thức tâm vương thành gì? Thành tiền ngũ trí đó thì mới có thể nói cái tâm đó là gì? Là tâm Phật được. Còn cái tâm mà Phật tử nói ở đây, hiểu đây là gì? Có ý thức đó. Cái tâm ý thức không phân biệt đúng sai đó, cái tâm ý thức nhận biết mà không phân biệt đúng sai đó, đấy chưa phải gì? Chưa phải là tâm Phật bất sinh đâu. Đấy chưa phải là gì? Là cái tâm bản lai diện mục của mình đâu. Ý thức được nó nhưng không phân biệt, đó chỉ có thể là một trạng thái tâm của các vị gì? A-la-hán mà thôi. Mà A-la-hán thì mới chỉ dừng lại ở cái việc gì? Đoạn ly sinh tử. Vẫn chưa thực sự gì? Phá tất cả trần lao phiền não để thành Phật được. Trong giáo lý kinh điển đại thừa Phật giáo, quả vị A-la-hán á, tu chứng mới chỉ tương đương với gì? Với thất địa Bồ Tát mà thôi. Từ thất địa Bồ Tát á, lên bát địa, lên cửu địa, lên thập địa còn dài lắm. Từ thập địa phải gì có gì mà để lên được đẳng giác và diệu giác Bồ Tát á, lại còn gì? Còn dài nữa, còn rất rất dài nữa. Đó. Chứ còn ở đây ấy, đây là cái gì? Cái mà hòa thượng Phật tử này nghe hòa thượng Thích Thanh Từ làm vị thiền sư giải thích, nói rằng cái tâm á, hiểu biết nhưng không phân biệt gì đúng sai phải trái vân vân đó, đó là gì? Cái tâm Phật. Nhưng đó chỉ là gì? Cái lời nói là tâm Phật thôi. Nhưng còn để chuyển được cái thực sự cái tâm mình thành tâm Phật á, chuyển từ bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở đó để trở thành cái tâm Phật thanh tịnh á, như bất động tại thánh không tăng tại phàm chẳng giảm á, thì khó lắm, đâu phải đơn giản đâu. Không phải đơn giản các con ạ. Đó. Không phải đơn giản. Nói thì có thể là đơn giản, nhưng mà làm vào thực tế không phải đơn giản. Vì sao không phải đơn giản? Vì sám hối hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ ngày xưa năm 2002, tôi nghe thấy nghe cái rất thích nghe cái băng giảng của hòa thượng, gọi là khám phá ra ông chủ. Tức là sau đợt nhập thất mấy năm của hòa thượng ra, hòa thượng giảng này đã khám phá ra ông chủ. Và bài giảng đó hòa thượng nói này, đã khi mà đã khám phá ra ông chủ rồi thì tự do tự tại làm chủ thân mệnh của mình. Và tôi nhớ là trong cái bài giảng đó hòa thượng thì phát nguyện sau này sẽ gì? Lưu lại toàn thể nhục thân xá lợi của mình. Có thể là tương tự giống như thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu của Thường Tín Hà Nội bây giờ á, hoặc là như Lục Tổ Huệ Năng bây giờ á, vân vân. Ngày đấy tôi nghe tôi thích lắm. Và tôi nghĩ rằng thì hòa thượng ít nhất phải chứng thánh quả A La Hán gì? Ít nhất cũng phải chứng thánh quả A La Hán. Mới tuyên bố một cái lời gì? Lời tuyên bố hùng hồn là đã khám phá ra ông chủ của mình rồi. Và đã gì? Hòa thượng phát nguyện lưu lại toàn thể nhục thân của mình sau này như thế như thế. Nhưng cách đây mấy năm, khi nghe tin là hòa thượng bị tai biến và không làm chủ được thân của mình nữa, phải nói là lúc đó tôi cũng rất là buồn. không phải là tôi buồn là gì, là tôi buồn là vì là tôi thấy thất vọng. Nhưng mà tôi buồn là gì? Tôi buồn là hòa thượng phát nguyện, một cái vị đại sư tu hành tinh tiến, ít người có ở trong thế kỷ 19, 20 và 21 này như vậy, ít người có đạo hạnh và có gì, có sự tu trì thanh tịnh và nổi tiếng như hòa thượng, và đấy đã từng nhập rất nhiều năm nhập thất, nhiều lần nhập thất, và hòa thượng đã từng tuyên bố là sẽ lưu lại toàn thân xá lợi như vậy để minh chứng về cái sự tu tập của mình là đúng chính pháp, vân 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 vân. Nhưng mà không ngờ mấy năm về trước tôi nghe thì cái thông tin hòa thượng bị tai biến, tôi rất sốc, phải nói là tôi rất sốc. Và tôi chỉ mong là hòa thượng sớm được bình phục trở lại, và hòa thượng thì làm được toàn vẹn cái bản nguyện cuối cùng trong lần hóa thân này của ngài, đó là lưu lại toàn thân xá lợi và làm chủ thân mệnh của mình. Nhưng mà một thời gian gần đây tôi thường hỏi thăm các đệ tử của ngài, thì tôi thì thỉnh thoảng cũng hay tiếp xúc với các đệ tử của ngài là các vị đại đức và các vị thượng tọa hoằng pháp và tu tập ở các chùa ở miền Bắc này, và cũng hỏi qua một số các quý thầy, thì biết rằng bây giờ hòa thượng thì không tự đi lại được và phải ngồi trên xe lăn. Chúng ta biết rằng đây là một điều rất khó trong thời mạt pháp này. Đây là một điều đúng như trong kinh Đức Phật đã nói, nói được đã là khó, thực hành được nói gì là một việc gì rất khó, nhưng mà chứng ngộ, chứng minh và chứng ngộ được cái lời gì, lời mình nói và lời và việc mình đã thực hành đó lại càng khó hơn nữa. Có thể một thời gian nữa mà hòa thượng không thể nào mà thực hiện được cái lời phát đại nguyện của ngài trong gì, trong hơn chục năm về trước, thì đây là cũng là một cái sự mất mát lớn cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta nói chung, và Thiền Tông hệ phái Trúc Lâm Yên Tử do hòa thượng là người khởi xướng lại nói riêng. Đây là sự mất mát lớn nếu như hòa thượng không thực hiện được cái đại nguyện mà trước đây hòa thượng đã phát nguyện đó. Rất mong là hòa thượng có thể sớm bình phục và thực hiện được cái bản nguyện của mình trước đây để làm cái chỗ dựa cho thì cho tăng ni tín đồ Phật tử của hệ phái Thiền Tông Trúc Lâm Yên Tử nói riêng và Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo trên toàn thế giới nói chung. Tha thiết và mong chư Phật Bồ Tát thì gia trì cho lời đại nguyện của hòa thượng sớm được như nguyện, sớm thành tựu được cái đại nguyện của hòa thượng, tức là hòa thượng thì sớm mạnh khỏe trở lại mới làm được cái điều đó, chứ còn hòa thượng cứ như bây giờ thì rất khó các quý vị đó. Cho nên cũng các Phật tử chúng ta cho dù tu theo pháp môn nào cũng đều thầm cầu nguyện mười phương tam bảo chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần gia trì để pháp thể hòa thượng sớm được khỏe mạnh trở lại, để hòa thượng sau này có thể thực hiện được bản nguyện của mình một cách gì dễ dàng hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Và ở đây trở lại bài giảng này thì chúng ta mới thấy rằng á, cho nên á, ở đây cái ý thức mà Phật tử hiểu ở đây á, chắc chắn không phải là gì là Phật tịnh, mà đây chỉ là cái ý thức sự phân biệt, sự nhận biết phân biệt như gì, nhưng không chấp trước, chưa chấp trước hoặc không chấp trước ở trong cái cảnh giới của các vị thánh gì A La Hán trở lại mà thôi. Đó. Là còn ở đây khẳng định với Phật tử này đưa câu hỏi này là chắc chắn là gì? Cái Phật tính mà Phật tử này nói ở đây chắc chắn không phải do gì, do duyên hợp mà thành. Cái duyên hợp mà thành đó là gì, là ý thức. Còn cái gì, cái Phật tính gì trong kinh Đức Phật nói tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó. Tức là gì, cái Phật tính đó tại gì thành Phật rồi nó cũng không tăng lên một chút nào, còn ở phàm phu đọa vào trong A Tỳ địa ngục á, nó cũng không gì không giảm đi một chút nào, nó vẫn như vậy, tính của nó gì vẫn như bất động như vậy. Đó. Cho nên Phật tử này nếu mà muốn nghiên cứu về Đại Thừa thì nên gì? Nên đọc hẳn cái bộ Đại Bát Nhã và đọc hẳn cái bộ gì? Bộ Kinh Hoa Nghiêm. Và phải có gì? Phải gần gũi các vị gì? Các vị cao tăng thạc đức để hỏi han nữa thì các ngài gì? Sẽ chỉ giáo cho thêm thì mới có thể dần dần biết được. Chứ còn chỉ đọc sách không mà tự mình những nghiên cứu mà mò mẫm mà đòi á, đòi biết được Phật tính á, đòi hiểu được Phật tính á, thì không bao giờ có đâu. Không có, trừ trường hợp vị này là gì, là Phật Bồ Tát tái lai trở lại thì tôi chịu. Chứ còn nếu không phải Phật Bồ Tát tái lai trở lại á thì tự tìm hiểu không bao giờ thấy được cái gì đâu. Phải gần gũi các bậc cao tăng thạc đức để mình nhất tâm cung kính thưa hỏi và hầu cận thì mới có thể gì? Dần dần tâm của mình mới sáng ra, đạo của mình gì? Dần dần mới lớn thêm được. Không có là hiểu sai đó. À, một câu nữa, câu 7. Sau một con người chết đi, tấm thân ngũ uẩn cũng không còn nữa. Nói cách khác là ngũ uẩn đều lại thành không. Vậy thì cái gì theo con người ta đến kiếp sau? Thầy có dạy là sau khi chết, tâm thức hay còn gọi là A lại gia thức của con người sẽ thoát ra khỏi xác và tiếp tục tồn tại tối đa 49 ngày tiếp theo. Thế thì tâm thức hay A lại gia thức này có ý thức hay không có ý thức? Nếu là có ý thức thì nghĩa là thức uẩn vẫn tồn tại và đi cùng ta sang kiếp sau ư? Thầy Thanh Tử nói rằng chỉ có nghiệp báo là đi theo đến kiếp sau, lên thiên đàng hay xuống địa ngục là do nghiệp dẫn. Thưa thầy, đây có phải điểm khác nhau giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông hay không? Con kính mong thầy giải đáp thắc mắc để con được hiểu ạ. Ở cái này giữa cái giải thích của cái A Lại Gia Thức đi về kiếp sau hay là nghiệp dẫn đi về kiếp sau, nó cũng giống như vậy, chỉ là như là hai miền Nam Bắc gọi gì, gọi cái chén uống nước và cái gì, và cái bát ăn cơm mà thôi. Chúng ta khi ở ngoài miền Bắc này gọi là cái chén, thì cái chén ở miền Bắc chúng ta chỉ dùng để làm gì ạ? Để uống nước, để uống trà. Nhưng khi mà vào trong miền Nam gọi là cái chén, thì cái chén nó phải là cái bát để gì? Để ăn cơm. Có hiểu không? Đó. Cũng là một cái, nhưng ở miền Bắc thì gọi là gì? Cái bát ăn cơm. Nhưng ở miền Nam thì lại gọi là gì? Cái chén. Khi mà chúng ta ở miền Bắc và đưa cho tôi gì? Gọi là ví dụ như Phật tử này đã làm bố rồi chẳng hạn thì gì? Con ấy mang cho gì? Mang cho ba cái gì? Cái chén. Chắc chắn cái đứa con của mình nó sẽ mang cho chúng ta gì? Cái chén để uống nước. Nhưng vào trong miền Nam, nhìn thấy đứa trẻ con của ông bạn, bảo cháu ơi mang cho gì? Cho bác cái chén. Chắc chắn đứa trẻ đó sẽ chạy xuống bếp lấy cái bát ăn cơm và mang lên gì? Dạ thưa bác cái gì? Cái chén đây ạ. Và chúng ta tròn mắt lên, chúng ta bảo ố, bác bảo gì cháu mang cho bác cái chén cơ mà tại sao bác lại, cháu lại mang cho gì? Cho bác cái bát. Cho nên đó, đây chỉ là cái từ thầy gọi là A Lại Gia Thức. Sau khi con người ta chết, ngũ uẩn là gì? Lấy trả về gì? Lấy trở về dần, trả về cho gì? Tứ đại. Thì trả về cho tứ đại, ngũ uẩn lại trả về cho, dần dần cũng gì? Đều trở thành không. Chỉ còn cái gì? Cái thần thức, hay còn gọi là A Lại Gia Thức, theo chúng ta đi đầu thai ở gì? Ở kiếp sau mà thôi. Và Hòa Thượng Thanh Từ thì nói rằng gì? Chỉ có nghiệp theo chúng ta đi đầu thai ở kiếp sau mà thôi. Cái nghiệp đó là gì? Nghiệp đó chính là gì? Là thiện nghiệp hay ác nghiệp. Mà thiện nghiệp hay ác nghiệp đó, nó phải có một cái gì đó để cho gì? Cho nó chứa chứ. Nhưng cái đó thì cái chứa, cái nghiệp đó thì không có hình tướng. Và cái nghiệp chứa đó chính là gì? Chính là chủng tử. Mình còn gọi là tàng thức. Còn gọi là gì? A Lại Gia Thức. Đó. Trong tất cả 50 vô thức tâm vương và bát thức tâm vương và 50 vô thức tâm sở đó, thì 7 thức tâm vương kia liền diệt theo thân. Duy nhất chỉ có gì? Tàng thức. là hiện ra một cái gọi là gì? Gọi là trung âm thân. Cái trung âm thân đó tôi cũng đã nói rồi, thời gian không còn nhiều, không nói nữa, chỉ gọi trung âm thân. Và trung âm thân đó sẽ tồn tại tối đa là gì? Trong kinh Phật nói tối đa là 49 ngày. Tối thiểu có thể chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, một phút, vài phút hoặc thậm chí một vài sát na thôi. Chưa đến gì, một cái tích tắc của đồng hồ đâu, thì cái trung âm thân đó liền gì? Đi thoát hóa, đầu thai một kiếp khác, hoặc là vào trong địa ngục A Tỳ thì không phải trung âm thân, không có một gì, một thời gian rất ngắn, nó chỉ trong một sát na thôi đã vào A Tỳ địa ngục rồi. Hoặc người gì tự do tự tại, biết trước ngày giờ vãng sinh cũng chỉ trong một sát na thôi, cũng về tận Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Không phải trải qua một vài tiếng đồng hồ, hay một vài ngày, hay một vài tiếng đồng hồ để niệm Phật, chờ niệm nữa, vân vân. Cho nên ở đây khi mà gì tịnh độ thì có thể gọi là A là gia thức, hay còn gọi là tàng thức, vân vân đó. Để gì? Để đi đầu thai ở kiếp sau. Nhưng cái thức này á không thuộc về gì? Không thuộc về uẩn. Thức này không thuộc về uẩn. A lại ra thức này á không thuộc về, không phải về về uẩn, vì nó không có hình tướng ở bên ngoài, cho nên á nó không mang một cái gì hình tướng ở bên ngoài để đi đầu thai cả. Nó chỉ, cho nên vì vậy mà thiền tông gọi là gì? Gọi là nghiệp. Mà nghiệp ở đây chính là thiện nghiệp, ác nghiệp mang theo vậy. Tức là gì? Vẫn là một cái vật dụng, nhưng miền Nam có thể gọi một cái tên, miền Bắc gọi một cái tên vậy. Thậm chí là bên Mỹ nó gọi một cái tên, Pháp gọi một cái tên, Trung Quốc gọi một cái tên, Anh gọi một cái tên, Đức gọi một cái tên. Chắc chắn gì? Cái bát uống, cái bát ăn cơm, bên Mỹ họ sẽ gọi một cái tên khác, bên Đức gọi một tên khác, Pháp gọi tên khác, Trung Quốc gọi tên khác, và mỗi một quốc gia gọi một tên khác nhau, thậm chí mỗi một địa phương trong một quốc gia gì sẽ có những tên gọi khác nhau, vân vân. Nhưng chung quy lại nó vẫn là cái bát để ăn cơm, nó vẫn là cái đó đấy. Cho nên cái này thì thôi, nó thuộc về cái danh từ Phật học. Thế Phật tử này nếu học nhiều, đọc nhiều sách, dần dần sẽ vỡ ra thôi. Nhưng mà đọc sách thì phải tiêu, tức là gì? Ăn là phải tiêu, chứ ăn vào mà nó chướng bụng lên có khi là chết đấy, nổ bụng mà chết đấy. Thế không phải là đơn giản đâu. Cho nên thì thôi cứ từ từ, cái này thì đọc thì cứ đọc, mình hiểu, cái gì không hiểu thì cứ hỏi. Mà hỏi thì chắc chắn các thầy trả lời cũng sẽ gì, mình cũng sẽ không hiểu được ngay một lúc một giờ đâu, không thể thỏa mãn được ngay đâu. Nếu tôi trả lời một vị này thỏa mãn được ngay thì chắc chắn vị này là Bồ Tát tái lai rồi. Nhưng tôi nghĩ thì là khó đấy. Ngày xưa chúng tôi đi học các thầy giảng trên bục giảng, chúng tôi có hiểu cái gì mấy ngay đâu. Mà về tôi phải trải qua gì 5 năm, 10 năm, thậm chí 15, 20 năm tu tập nữa thì mới gì, mới hiểu được lời các cụ ngày xưa đứng trên bục giảng giảng cho mình. Ngày xưa thậm chí mình sẵn sàng cãi nhau với các cụ và nói là các cụ giảng thế là không đúng, giảng thế là không phải. Nhưng bây giờ mình mới gì, trải qua một thời gian 5, 10, 15 năm tu tập tiếp theo nữa, mình mới dần dần hiểu ra lời gì? Lời các cụ giảng ngày xưa. Không phải đơn giản đâu. Đấy mới gọi là học Phật Pháp nó như thế. Đấy mới gọi là biển Phật mà, mênh mông. Đọc mà hiểu được luôn nữa thì còn cái gì là gì? Là giáo lý thâm vi diệu của gì, của Phật Pháp nữa.